Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. Hôm nay là chiều chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024. Đặc biệt không? Quá đặc biệt ha. Nếu mà nói 14 tháng 4 nghe năm đặc biệt phải không? 14 tháng 4 năm 2024. Và đây là buổi giảng thứ 4. Sáng là chùa Viên Thông, rồi qua bên Địa Tạng, rồi qua bên Phổ Đức, rồi giờ về đây. Rồi không biết tối nay Quan Âm có bắt làm gì nữa không? Ngày mai sáng là bay đi rồi, mà 9 giờ sáng vẫn phải có cái lễ hằng thuận bằng tiếng Anh cho một cặp Mỹ. Kiếp thầy chùa nó chua vậy đó. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị biết mình đang ở đâu không? Chùa gì? Chùa Hương Lâm. Ở đâu? Thành phố gì? Không biết. Thấy lè lè. Thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa trở về Houston để cùng sinh hoạt với đại chúng. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng trong chuyến Phật sự lần này. Trước hết là chúng con xin hướng về chư tôn đức tăng ni của các tự viện đã dành hết tâm lực để tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này cho tất cả chúng con. Và cũng xin cảm ơn quý đồng hương Phật tử xa gần trong suốt mấy ngày qua và các buổi pháp thoại. Các vị đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương nồng ấm. Mặc dù xứ này đã ấm rồi, phải không? Mà nó còn ấm hơn bởi vì tình thương của đại chúng quá lớn. Quý vị đúng là theo và đuổi đó. Mà nói ngược là đuổi theo. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của chúng ta. Pháp Hòa nghĩ rằng những câu hỏi hồi trưa, hồi chiều giải quyết chưa xong, cầm lên sắp đây, tới hồi lên đây thấy nguyên sắp dày hơn nữa. Nhưng mà mình biết chắc là mình không đủ thời gian. Nhưng mà thôi, cũng như thường lệ, Pháp Hòa sẽ sinh hoạt với đại chúng tới hết giờ. Rồi những câu nào còn lại thì quý vị sẽ nghe ở những buổi khác, ở các nơi khác. Những câu hỏi này sẽ được tiếp tục ở những nơi khác. Tại vì ngày mai Pháp Hòa giảng ở Cali, ngày mốt giảng ở Cali, rồi sau đó rồi đi Indiana, còn đi vừa dần tới hết tháng mới về. Rồi qua tới đầu tháng 5 là đi suốt một tháng luôn. Thưa đại chúng, là ở trong Phật Pháp á, Đức Phật là chư tổ có dạy chúng ta cái nhìn và cái nghe. Tại vì chúng ta là những người chúng sanh, chúng ta thường hay lấy cái nghe, cái nhìn để làm cái chỗ chúng ta vui buồn mỗi ngày. Có phải không? Có những cái mình nhìn cái mình vui, có những cái mình nghe mình vui. Nhưng mà ngược lại, có những cái mình nghe thì mình bực, thấy thì mình bực. Mà bực đâu có nói thường đâu. Nghe chướng lỗ tai, thấy gai con mắt. Dễ sợ không? Như vậy rõ ràng là mình không biết mà gai cỡ nào, mà cũng không biết mình chướng cỡ nào. Nhưng mình muốn diễn đạt. Có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi thấy nó tôi ói máu. Mà không thấy miếng nào hết trơn. Mà chỉ khoe cho nó lớn vậy đó. Như vậy chứng tỏ rằng á, cái tâm mà tiêu cực ở trong nội tâm của mình, chúng sanh mình lớn lắm. Nhiều khi một cái việc nhỏ nhưng mà chúng ta nhìn nó thành ra một chuyện lớn, tiếng Mỹ hay gọi là big deal. Và chính cái chỗ đó mà nó làm cho mình khổ. Cho nên vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy là mình phải trở về cái tánh nghe, cái tánh thấy. Thí dụ như mình đi vào trong một cái phòng tối, hỏi có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Tối hù là cái thấy đó. Cái thấy tối hù là cũng là cái thấy. Nhưng mà mình lại bị lầm. mình nghĩ là phải có cái gì để có mình có sắc tướng, mình thấy mình kêu mới có là tướng. Nhưng mà mình đã trả lời câu hỏi rất rõ ràng, có thấy gì đâu, thấy tôi hù. Vậy thì tôi hù có phải cái thấy không? Cái hù cũng là cái thấy. Cho nên nếu mình sống được với cái tánh thấy đó không có thay đổi, phải không, thì tối cũng là cái mình thấy, sáng cũng là cái mình thấy, cái khổ cũng là cái mình thấy, cái vui cũng là cái mình thấy. Nhưng mà cái hay là thấy để chúng ta chuyển hóa, chúng ta chấp nhận, chứ không phải thấy để nói. Ví dụ như mình thấy cái bao rác, nhưng mà nếu mà mình người mà có trái tim rúng động thì thấy bao rác thì làm gì? Đi đổ rác. Hỏi thấy gì không? Thấy bao rác. Rồi sao? Ai biết đâu. Có chuyện nè. Đi có chuyện nè, đi về mà thấy bao rác mà không dẹp là có chuyện nè. Phải không? Thấy cái đôi dép để trật lất vậy mà vẫn để yên vậy. Có nhiều khi rồi cái người kia để vậy, cái người kia thấy sao? Thấy ghét. Người kia thấy bao rác không dọn, người nọ thấy người không dọn thấy ghét. Rốt cuộc hai người thấy hết trơn. Và thấy gì đâu không? Thấy chúng sanh mình chưa? Thấy cách sống của cái đó là phàm phu. Phàm phu là người thường, bình thường vậy đó. Bịch rác thấy mà không dọn. Rồi người kia thấy người nọ sai không nói. Trời, tôi thấy tôi phát ghét. Nếu mình thấy người ta sai, con mình sai, hoặc là cháu mình sai, em mình sai, người có cách thì phải hướng dẫn lại. Nhưng mà ông bà nói như vậy không có nghĩa là mình tội lỗi gì hết. Chỉ để mình thấy hàng ngày cái cách sống của chúng ta. Mình sống với nhau, đi đó đâu cũng giới thiệu đó. Đây chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cháu tôi. Nhưng mà ở nhà là chướng mắt dữ lắm. Chướng dữ lắm. Mà thậm chí mà nó đi tới lui đó, mày coi ba mày thấy ghét lắm. Mày coi má mày thấy khó ưa lắm đó. Vậy mà đi tới đâu là giới thiệu mà nha. Đây nhà tôi. Giới thiệu ghen ngọt lắm. Nhưng mà về nhà nó chát chát làm sao á. Tội lỗi gì đâu, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà nói như vậy để rồi chúng ta thấy được cái cách sống thường nhật của chúng ta. Vì vậy mà chúng sanh mình lấy âm thanh sắc tướng làm cái chánh hạnh của đời sống khổ đau. Nhưng mà người tu rồi á thì vẫn thấy âm thanh sắc tướng, nhưng mà lấy nó làm chánh hạnh tu tập. Ví dụ như người niệm Phật, nhìn hình ảnh Phật, nghe tiếng niệm Phật, tụng kinh. Có nhiều người không biết đọc kinh, không biết tụng kinh, nhưng mà thích nghe tụng kinh. Rồi mỗi ngày nghe để tâm mình lắng. Mỗi ngày mình nhìn hình Phật để tâm mình lắng. Thì bây giờ mình đổi đối tượng, đổi đối tượng để mình thấy nghe. Và thực tế hơn nữa, khi mình thấy một cái điều gì nó không đúng, mình hiểu người đó thấy nó sai, nhưng mà người đó chưa có đi tới cái tầng thứ hai là người đó dọn cái sai. Giống như tu thiền vậy đó, chứng được mới có sơ quả. Chứng quả đầu tiên hỏi thấy gì? Thấy bao rác. Nhưng mà nếu người đã chứng được cái quả thiền thứ hai là vận thần thông đi đổ rác rồi. Nhưng mà đa phần là mình thấy trật thì cứ để đó mà không sửa, cho nên mãi mãi nó là vậy. Và từ đó chúng ta bắt đầu leo thang làm khổ nhau. Cho nên bây giờ chúng ta học lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mình hiểu sự việc nó là như vậy, cho nên mình biết tại sao người ta hiểu vậy. Cho nên có nhiều khi có những câu nói người khác tức, người khác giận, nhưng mình nghe, mình là người thứ ba, mình nghe có thể mình sáng hơn. Mình nói không đâu, tôi nghĩ cái người đó hiểu cái ý của chị anh vậy đó, cho nên ta mới giận anh chị đó. Tại cái người nói là ta, tâm người ta chỉ vậy thôi, cho nên người ta chấp vào cái đó. Ta nói tôi chỉ nói thấy thôi, mà tại sao người đó giận tôi? Nhưng mình là cái người thứ ba, mình nghe câu chuyện, mình không vướng hai bên, cho nên mình sẽ nghe câu chuyện nó thấu đáo hơn, và mình giải thích cho người kia. Cho nên cái thấy của mình ngày nào cũng thấy, thấy vui, thấy buồn, thấy cảnh này cảnh kia, nhưng thấy để vui, thấy để bình thường hay thấy để phiền não? Mà thấy để phiền não là mình biết cái thấy mình nó chưa có tu tập, chưa được chuyển hóa. Thấy để mình hiểu, thấy để mình thương. Có những người không phải người ta không cố gắng đâu, người ta cố gắng dữ lắm, nhưng mà ta cũng tới đó thôi. Cho nên mình nó nhiều khi mình lấy cái tâm thông cảm mình đặt vào đó, cái việc nó khác liền. Cho nên á, cuối cùng á, dù là thấy, dù là nghe, nó đều cần có trái tim ở cái thấy, nó cần có trái tim ở cái nghe. Cũng giống như mình nấu các món ăn, nhưng mà ba vị chính là gì? Đường, muối, bột nêm. Nấu bao nhiêu món cũng vậy thôi. Thì tu tập cũng ba món thôi: niệm, định, tuệ. Chánh niệm, định tĩnh và trí tuệ. Lấy ba cái đó, niệm, định, tuệ, để soi rọi vào cái thấy, cái nghe của mình. Thì hồi nãy mình thấy bực bội, thấy phiền não, nhờ có định, mình định nói rồi đó. Nhưng mà định nó nói khoan nói, rồi cái định nó nói thêm đâu, suy nghĩ kỹ coi, cái nó lệch qua bên tuệ, nó ôm tuệ vào, có chánh niệm. Cho nên bây giờ mình nhìn vô đó, mình thấy sự việc, mình hiểu được sự việc, mình hiểu được người kia. Có thể mình đoán, nhưng mình hãy đoán cái positive, cái phần thương hơn là mình phần đoán cái phần ghét. Nhiều khi mình cũng đoán chứ, nhưng mà nếu mình đoán bằng cái tích cực á, thì cái đoán này của mình nó sẽ làm đỡ khổ lắm, đỡ có vấn đề lắm. Tôi nói rồi coi nha, tôi đoán chắc là nó sẽ làm vậy với chị. Nhưng mà nếu mình nói tôi đoán chắc không đến nổi đâu, nó không đến nổi nó làm vậy đâu, cũng là một cái đoán. Nhưng mà nếu mình có một cái đoán nó nhẹ nhàng hơn, nó bao dung hơn, nó rộng hơn, thì mình không làm cho cái sự việc chưa thành mà đã ra chuyện. Chuyện nó chưa có mà mình đã có rồi đó. Cho nên mình sinh sự từ đây, sinh sự từ cái tưởng của mình. Cho nên học Bát Nhã Tâm Kinh để trừ một thứ gọi là vọng tưởng điên đảo. Mình cũng đoán đó chứ, nhưng mà tại sao mình không đoán một cái gì cho nó nhẹ nhàng hơn, mà đoán chi cho nó tiêu cực như vậy? Thấy cái người cứ quẹo ngã đó, tôi đoán chắc nó đi tới nhà người đó đó. Mà bộ già người đó chỉ ở đó thôi, mấy người khác ở chỗ khác à. Thí dụ vậy. Cho nên rồi nhiều lúc ấy, chúng ta có cái đoán mà đoán nó rất tiêu cực. Và đâu phải mình biết đâu, mình đi nói cho đương sự hai ba người biết, chuyện nó chưa thành mà do cái đoán mình bắt đầu bùng xòe ra. Rồi bắt đầu mình phone, mình thành ra một câu chuyện mà rốt cuộc hỏi sao vậy? Tôi đoán thôi. Vậy mà Tết nào cũng đi kiếm thầy bói. Mình làm thầy bói đó. Thầy bói trong cuộc sống của mình mỗi ngày, mỗi sự việc. Tội lỗi gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Pháp Hòa thường hay kể đại chúng nghe, chỉ ra những cái mà nó khúc mắc trong cuộc sống của mình, không có tội gì hết á. Nhưng mà mình thấy mình để làm gì? Thấy mình để mình sống khá hơn. Bây giờ mình chưa dám nói là sống hoàn hảo, sống khá, sống tốt, sống tương đối. Rồi đến khi nào mà viên mãn rồi thì chừng đó mình mới tốt được. Người nào nấu ăn năm đầu nấu khá, nấu tương đối ăn được, nấu tương đối khá, đến khi nào mình giỏi thì sao? Người đó nấu rất là tuyệt vời. Một thứ cũng vậy thì các thứ nó cũng vậy. Cho nên mình hãy tập cho mình một cái nhìn, một cái nghe. Có những cái mình nghe, cái người nói, ta tại vì tâm ta tới đó thì ta giữ chặt cái đó. Mình nghe, mình đoán, xong rồi bắt đầu mình phân ra một câu chuyện. Sự thật là việc nó chưa tới, nhưng mà chính cái phân của mình mà mình tạo ra cớ sự. Vậy thì cái nghiệp của mình, người ta thường hay nói nó từ đâu? Từ cái chỗ chúng ta chưa thấy biết rõ ràng, mà chúng ta cứ phỏng đoán. Chúng ta cứ rào chừng phỏng đoán. Mà thời buổi bây giờ, cái chuyện mà chúng ta rao truyền cái phỏng đoán của mình, nó nhanh lắm. Đó, nó nhanh lắm. Qua một cái email, qua một cái bài viết, ở trên Facebook, ở trên TikTok, bất cứ hình thức nào, chỉ thời gian ngắn thôi, là cái chuyện nó lan lây. mà thật sự sự việc nó hoàn toàn không có ghê gớm như mình nghĩ, và thậm chí nó chẳng có gì hết trơn. Nhưng mà tại chúng ta đặt để con mắt mình, dán con mắt mình ở những cái chỗ mà nó li ti. Một cái bức tường thật là đẹp vậy đó. Hồi xưa có một người, người ta đặt một cái bức, người ta làm một cái bức tường trong một ngôi chùa. Nhưng mà người ta cố tình trong bức tường đó có hai viên gạch bị thiếu. Một bức tường rất đẹp nha, và người nào đi ngang cũng được mời đi xem bức tường. Đi ra hỏi: trời ơi, bức tường gì thiếu hai cái cục gạch? Thì cái vị làm bức tường đó có thể hiểu được, tại người ta muốn nói lên cái gì. Đó, cả bức tường đẹp vậy đó, không ai ngắm nhìn gì những khúc khác hết đó. Cứ tới cái đó là cứ chú vô hai cục gạch đó. Rồi cái đi ra cái đó, hai cục gạch bị thiếu. Có phải không? Con người mình sống chung với mình, không lẽ đời họ không có gì tốt để mình coi hay sao? Họ chỉ có hai cục gạch lở loét đó sao không? Thế thì chúng ta mới hiểu là tại sao chúng ta có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông thầy ông làm bài toán là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Rồi tới cái cuối cùng nó 5 cộng 5 bằng 19, cái cả lớp nó ồ lên, nó nói thầy làm sai. Ông mới nói vậy tại sao mấy bài trước thầy làm trúng, không đứa nào reo hò gì hết trơn.
Đại chúng Phật tử, đại chúng Đức Phật tử có cái ban y tế thì để ban y tế lo, còn đại chúng chúng ta hãy Phật tử hướng về nơi thầy giảng sư. Xin đại chúng Phật tử. Dạ, xin đại chúng Phật tử, cái đó để cho ban y tế giải quyết ạ. Rồi xin mời đại chúng ngồi xuống để chúng ta tiếp tục buổi pháp hội hôm nay. Xin đại chúng được gặp sự.
Sao tại khúc đó nó ngọt quá. Đưa ra ngoài cho có không khí chút là sạch khỏe. Thỉnh tiếng chuông. Đại chúng trở về với hơi thở. Cảm ơn đại chúng. Đó là cái nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ là Pháp Hòa trả lời một câu hỏi trên này. Nhưng mà thay vì Pháp Hòa đọc câu hỏi rồi thì Pháp Hòa lấy câu hỏi đó ra để sinh hoạt cái thấy nghe của chúng ta. Và đại chúng hiểu được cái thấy cái nghe của mình ha. Tập cho mình có một cái thấy cái nghe, dù nó là cái điều chưa chuẩn theo ý mình, nhưng phải lắng lại để có thể ôm ấp và bao dung và chuyển hóa cái thấy nghe của mình cho nó đến cái chỗ rốt ráo của nó. Cho nên Đức Quan Âm á, tại sao được gọi là viên thông ở nhĩ căn? Ở đây mình có chùa Viên Thông á. Chùa Viên Thông đó là cái chữ Viên Thông đó là một trong pháp tu của Đức Quan Âm đó. Cho nên mình gọi mình lại Đức Quan Âm á, nhĩ căn viên thông tầm thanh cứu khổ. Căn thông, cảnh thông. Viên thông là cái thông trọn vẹn. Như vậy mình thấy có thông không? Mình thấy mà mình có tư duy thì cái thấy đó là thấy thông. Nghe mà mình có tư duy thì nghe thông. Nhưng mà thường thường mình đâu có thông đâu. Chưa thông gì hết là mình đã gì thông báo. Mình cũng thông mà thông báo, chứ không phải là viên mãn, không phải là thông suốt. Cái khó ở cái chỗ đó. Con chào thầy, trước hết con hỏi thăm sức khỏe thầy có khỏe không. Cho con xin hỏi, nếu mình cúng dường mà thầy để tên mình trước một nơi nào đó, vậy mình có tội không? Trước một nơi nào là một nơi nào? Thì ăn thua mình thôi. Thí dụ lúc mình cúng dường đó, mình không muốn ghi tên thì mình nói sao? Dạ cho con xin ẩn danh. Rồi cái người Phật tử mà ta phải ghi để cho nó rõ ràng sổ sách thì ghi là ẩn danh, chứ không có ghi vô danh. Người ta có danh nhưng mà tại người ta ẩn thôi, chứ ai ghi vô danh? Ghi trên bảng Phật tử vô danh. Người ta có danh mà người ta ẩn mới hay, phải không? Cho nên là Bồ Tát Kim Cang Mật Tích Kình Sơn Trì Sử, cái tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đó, các vị Bồ Tát đó là những vị Bồ Tát làm những việc. Kình Sơn là gì? Khiêng cả cái núi. Trì Sử là gì? Cầm một cái chài. Mà các vị này là các vị làm những việc, có những vị làm việc lớn như bưng cả cái núi, mà có những việc làm những việc đơn giản như cầm chỉ một cái chai. Nhưng mà các vị này đều là Kim Cang Mật Tích, nghĩa là những vị Kim Cang hộ pháp, nhưng mà ẩn tích hết, không có lộ diện. Vậy thì cuộc sống chúng ta nhiều khi mình làm một việc gì cho ai, mình không muốn người ta biết, mình chẳng muốn phô trương. Cho nên mình nói dạ xin cho con được ẩn danh. Rồi người ghi nhận cũng ghi Phật tử ẩn danh, chứ đừng ghi vô danh. Người ta có danh chứ, nhưng mà tại người ta có tu tập, người ta có hiểu, cho nên người ta muốn ẩn chứ người ta muốn lộ. Còn ví dụ mình không muốn thì mình nói dạ con xin ẩn danh. Tưởng đâu viết giấy lên nó hết giờ. Chồng con nhiều à. Kính xin thầy giải tỏ giùm con. Con lâu lâu hay rửa tôn tượng địa tạng ở nghĩa trang, khi con đi tảo mộ như vậy con có bị phạm vào lỗi xúc phạm tôn tượng không thầy? Và con có bị quở không? Mỗi lần con múc nước rửa tượng Phật, con đều có thắp nhang xin phép để rửa tôn tượng ngài cho sạch rong rêu. Rửa ngài địa tạng thì hỏi ngài chứ hỏi em chi? Hỏi con rửa vậy ngài có chịu không? Thật ra thì tất cả những sự rửa tượng, lau tượng từ cái tâm của mình, tượng dơ thì phải lau. Và thậm chí ngay cả Phật ở nhà mình cũng vậy. Cứ một cái mùa lễ có thể mình lau hai lần. Còn nếu nhà mình bụi nhiều nữa thì phải thường xuyên lau. Đừng để bụi bám tượng, bàn thờ cũng phải lau. Đừng sợ chuyện gọi là dời lư hương, động tượng Phật gì. Mình thờ là mình phải sạch sẽ. Cái giường mình ngủ còn phải thay ra giường. Mỗi ngày mình cái gì mình cũng thích sạch hết á. Mà Phật mình không chịu, mình nói không, động có lỗi. Không phải cái chuyện đó. Thờ là phải trang nghiêm. Cho nên tượng Phật phải sạch sẽ, lư nhang phải sạch sẽ. Đừng có để nhang nhiều quá, cứ tuần hai tuần. Nếu mà quý vị thắp nhang mỗi ngày thì một tuần rút một lần đi, đừng để nhiều. Tại vì nhiều như vậy đó, lỡ mình cắm cây nhang á, nó cháy xuống tới dưới, nó có thể gây hỏa hoạn. Cho nên tốt nhất là nên rút chân nhang thường, để cho như nhang được sạch sẽ. Rồi nhanh cho nhang mà đầy quá, lấy cây muỗng hớt bớt, không có sao hết. Dở lư hương lau chùi sạch sẽ, không có gì trở ngại hết. Người ta thường hay nói dời lư hương gia đình xào xáo. Có những nhà chẳng có lư hương nó xào xáo còn hơn. Đâu phải dời lư hương mới xào xáo đâu, cũng chẳng liên quan gì tới cái lư hương hết á. Có những nhà người ta không thờ Phật đó, bộ người ta không gây sao? phải không? Thành thử ra không có cái chuyện đó. Nhưng mà tại mình hay sợ vậy cho nên Phật mãi mãi ở dơ. Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu một người mà lỡ mất ngoài đường thì có cần phải đến nơi đã mất để cúng và đón linh về chùa không ạ? Nếu không thỉnh thầy để cúng được như thế có sao không? Thật ra thì cái lễ nghi mà đến cái chỗ người đó mất á, thì tùy theo cái duyên mình muốn làm để một phần an lòng cho người còn sống, và cũng để in case phòng hờ cái người đó còn vướng vấp ở cái chỗ họ bị thọ nạn thôi. Chứ còn thật sự ra cái thần thức của người mất, khi họ muốn đi đâu là họ đi, chứ không phải đợi mình rước mời gì hết. Nếu mà rước mời, có bao giờ mình mời ma nó vô nhà đâu. Mà thỉnh thoảng cứ complain nói nhà con có ma. Mình có bao giờ mời ma vô nhà đâu, phải không? Như vậy chứng tỏ là nếu mà thật sự ma có vô thì nó đã đi tự động rồi. Không? Cũng giống như Pháp Hòa nhớ mười mấy năm trước Pháp Hòa về Houston giảng nè, có một câu hỏi là con nghe nói mỗi lần đi đám tang về phải đậu vô một cái công viên nào rồi mở cửa xe ra mời ma xuống. Không mời nó xuống sợ nó đi theo về nhà. Còn có nhiều người còn vui nữa, lái xe quẹo chỗ này quẹo chỗ kia quẹo lum đường hỏi chi vậy, đánh lừa con ma. Vậy đó, mà rồi cũng có người làm việc khác là lúc mà đi đám tang á, lấy cái bình nước á, rải từ ở cái chỗ mà mình đi tang đó đi rải về tới nhà hỏi chi vậy, để cho người nhà biết đường về. Mình hết, không ma nào đòi hỏi gì hết. Tất cả con người mình nghĩ cái gì là mình gắn cho ma cho cỏ cỡ đó. Cho nên Phật Bồ Tát cũng khổ với mình lắm á. Các ngài cũng khổ với mình lắm, tại mình nghĩ cái gì là mình gắn các ngài đó. Mình thích hút thuốc thì mình gắn trong địa điếu thuốc. Sáng nào cũng có điếu thuốc mà không có hút đâu. Riết rồi cả tay cũng đen thùi hết trơn vậy. Cúng ông địa phù hộ mà ông cúng gì cúng thuốc không à. Ông viêm phổi ông chết là cũng tại quý vị đấy. Cuộc sống gia đình con nhẹ nhàng, nhưng ba con không bao giờ muốn nghe pháp và muốn đến chùa. Con muốn ba con bớt tham sân si và muốn gia đình con được sum vầy, nhưng mà khó quá thầy ơi. Ba con không nghe lời ai cả, chỉ muốn ở nhà đi làm coi YouTube thôi. Thầy có cách nào để ba con thay đổi không thầy? Thôi để em đổi em trước đã. Thật sự ra cái này cũng là một cái tâm trạng của các người trong gia đình muốn chuyển hóa người thân. Nhưng mà đại chúng nhớ là trong cuộc sống chúng ta có những cái chúng ta thuận duyên, nhưng mà có những cái chúng ta nghịch duyên. Thôi thì cái nào thuận thì mình nhận, cái nào nghịch thì mình biết là mình cần thời gian để chuyển hóa. Có thể cái trái cây nó chưa chín thôi, rồi mình hơi gấp, mình nó sao vú hoài nó không chín. Nhưng mà tại nó chưa đủ ngày lấy gì nó chín. Cho nên người nào chưa đủ duyên cũng đừng buồn. Tại họ chưa đủ duyên, một lúc nào đó chín rồi tự họ sẽ chuyển hóa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình hãy chuyển hóa mình. Cái cách sống của mình chính là cái chuyển hóa người thân. Có thể không chuyển trực tiếp, nhưng mà sẽ là gián tiếp. Pháp Hòa ví dụ, có những người đâu có gặp Pháp Hòa lần nào đâu, nhưng mà chỉ có nghe được mấy cái bài giảng trên mạng thôi mà thay đổi. Tại sao? Tại đủ duyên thôi. Có những Phật tử nha mà không nghe, nhưng mà có những người không là Phật tử nhưng người ta nghe. Thành thử ra phải nói tới cái duyên. Mà duyên thì nó có thuận có nghịch. Và trong cuộc sống của chúng ta có những loại trái cây nó cần thời gian nó chín. Ví dụ như trái hồng, trái hồng mà loại mềm á, hồng mềm á. Mà nếu mình vú nó, mình vú thường nó không chín, nó không mềm. Vú nó với trái táo, lấy một hai trái apple, trái táo mình á, để trái hồng nó vô, cột cái bịch lại, xong rồi đem chỗ nào kín như hoặc khạp gạo đồ vậy đó, cất chừng 2 ngày thôi, trái hồng nó mềm đều hết, ăn không chỗ nào mà bị chát. Đó là cách vú trái hồng đó, hồng mềm á. Thành nữa ra có nhiều khi nó hồng mềm nhưng mà mình không có biết cách vú thì chỗ mềm chỗ không. Còn nếu mà cách vú cái trái đó thì trọn cái trái hồng đó nó mềm. Thành thử ra ăn, cuộc sống của chúng ta là có nghệ thuật. Cho nên nhiều khi mình cái cách mình chuyển hóa người thân nghe nó chưa có thấu đáo, thí dụ vậy. Cho nên cứ sống an lạc, sống như thế nào để mình có cái khả năng mình tỏ ra được cái hương của cái người tu tập. Đồng thời á, có nhiều khi mình không đủ duyên lành mình độ người đó, nhưng mà người khác độ được. Như hồi trưa này Pháp Hòa có kể câu chuyện á, vợ của ông cấp cô độc á. Ông cấp cô độc là cái vị trưởng giả mà giàu lòng cứu tế thời Phật. Vậy mà bà vợ ổng ngược lại ổng 100%. Ổng càng rộng rãi bao nhiêu thì bà này bà keo bao nhiêu. Mà ngài Xá Lợi Phất độ cũng không được, ngài Mục Kiền Liên độ cũng không được, Đức Phật cũng không độ được bà. Vậy mà ngài La Hầu La mới có 7 tuổi độ được bà. Bà gặp ngài La Hầu La là bà cho ăn ráo riết luôn, còn mấy thầy kia bà không cho ăn. Rồi cái mấy vị kia mới hỏi Đức Phật sao vậy, Đức Phật nó có gì lạ đâu. Họ từng là nhiều kiếp làm thầy trò, cho nên tất cả phải đợi tới cái duyên. Nhiều khi á, cái duyên đầu nó rất là đầm thắm, nhưng mà tới đó cái tự nhiên nó hết rồi. Nó hết rồi, tại vì nó hết pin rồi. Thật ra mình phải hiểu. Rồi cái tới mình hết pin thì mình chạc, mình ở một cái việc khác. Cuộc sống của mình á, nếu mình làm việc thiện cũng vậy. Ví dụ mình hết cái duyên làm việc thiện chỗ này, mình làm việc thiện chỗ khác. Bây giờ á, mình thí dụ như mình xây nhà cho người ta ở, thôi đủ rồi. Bây giờ mình phát hiện ra trường học cần hơn, tại vì học sinh bây giờ cái sự giáo dục cho trẻ em rất cần, cho nên cần trường học hơn. Thí dụ vậy đó, thôi bây giờ mình chuyển hướng, mình làm từ thiện qua trường học, không có sao hết, miễn đó là việc thiện. Cho nên mình cảm hóa một người này chưa được ở khúc này mà họ độ được khúc khác. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cách nhẹ nhàng đi, ba mình không nghe pháp, nhưng mà thật sự ba cũng đâu có sống dở đâu, ba cũng sống dễ thương mà, cũng tốt rồi. Ba ở nhà coi phim thôi chứ ba không đi đâu, đỡ rồi. Tại có nhiều ông năn nỉ ở nhà không ở. Thành thử ra nhiều khi mình phải nhìn lại cái hiện tại á, để mình biết tiếp nhận. Chứ đừng có, mình đừng có nhìn là tôi thấy ba người ta đi chùa tôi ham ghê vậy, còn ba tôi ở nhà coi YouTube không. Mẹ con là sư cô mà mỗi lần đốt nhang hay tụng kinh cuối thời đều có câu hồi hướng, vì là vị xuất gia con hồi hướng cho mẹ như vậy có đúng không, và con làm gì để có công đức để hồi hướng cho chúng sanh, vì con thấy chưa đủ có công đức. Tại mình thấy chưa thôi chứ nó có. Mình khởi cái tâm hồi hướng là có công đức rồi, khởi tâm lành là đã có rồi. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó nghèo, mình khởi cái tâm trời tội quá, thương quá, tôi muốn giúp mà thật sự chưa giúp, nhưng mà khởi cái tâm đó thôi là mình đã có được chút công đức rồi. Công đức ở đâu? Công đức ở cái mặt thiện của tâm. Còn hơn là mình nói thí dụ thôi, có những người mình thấy ta nghèo đó đáng đời lắm, nghèo vậy là vừa lắm. Cũng có những trường hợp mình gặp người ta khổ mà mình đâu có khởi được cái tâm thương, mình khởi một cái tâm gọi là khác hơn, như là chỉ trích hay như là bằng lòng, như là tùy hỷ với cái khổ của họ, thì giữa hai cái đó chưa làm được gì cho anh ta. Cho nên đại chúng nhớ là một việc thiện nhỏ đừng cho là nhỏ, tại vì cái thiện nhỏ đó nó sẽ tích tụ thành cái lớn. Ngày xưa có một vị tổ, ngài gọi người đệ tử ngài tới. Ông đi ra cái đống tro đó, ông lấy cho tôi một cục lửa nhỏ. Người đệ tử đứng nhìn cái đống tro quay vô. Dạ thưa thầy, đống tro không có lửa. Thì ông thầy bước ra, xới cái đống tro đó ra, gấp lên một cục lửa than nhỏ, hỏi cái này là cái gì. Thì người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì người thầy muốn cái lửa nhỏ mà người thầy muốn nói là gì? Đó là cái thiện lành ở chúng sanh. Đừng có nhìn người ta sơ sơ thấy không có, khai thác là nó có. Nhưng mà ngược lại cục lửa đó cũng có thể nhìn bằng cái gì? Bằng cái sân si của một con người. Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng người đó hết sân si. Đụng chạm tới họ là vẫn biết họ còn cỡ nào. Cho nên Pháp Hòa kể câu chuyện đó. Cái ông đó ông khoe với Hòa Thượng là con lúc này con tu hành tinh tấn lắm, hết tham sân si vậy rồi. Thì Hòa Thượng mới nói vậy ông không phải là con người. Cái ông giận, ông tức lắm, nói tôi không phải con người, tôi là con gì? Thì Hòa Thượng mới nói ông là ông Phật. Ông nói vậy sao ông nói sớm? Tại vì thường mình nghe người ta nói mình không phải con người thì mình nghĩ gì? Nghĩ thấp. Mình nghĩ chắc không phải con người, chắc thấp hơn con người là con đó đó. Nhưng mà mình quên một điều rằng không phải con người thì có hơn con người là Phật, là Thánh. Nhưng ta nói vậy mình không nghe. Vậy thì bao nhiêu đó thôi thì chúng ta đủ thấy cái tâm lượng của chúng ta nó ở đâu. Hằng ngày chúng ta hướng tâm về đâu. Cho nên mình tu tập là mình phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cái gì của người ta làm, khoan hãy nghĩ đến cái chuyện gọi là hư dở, hãy nghĩ đến cái tâm bao dung trước. Người đó có tốt hay không mình chưa biết, có thể mình sai, nhưng mà ngay nơi mình đã bằng lòng hoan hỷ là tâm mình chưa khởi xấu với ai. Ít nhất là tâm mình phải được như vậy thì đừng lo chết cõi lành không đó. Tại vì tâm mình lành mà. Bất cứ việc gì của ai mình cũng khởi tâm lành. Và thậm chí người đó làm một cái việc rất dở, rất xấu trước mặt mình, nhưng vẫn lấy cái tâm gì? Thông cảm, họ có hoàn cảnh. Chứ không phải tự nhiên, họ hồi trước nó không vậy đâu. Và thậm chí cái việc đó cũng đâu có liên quan tới mình. Bất quá là mình thấy tội nghiệp cho một gia đình sắp sửa có một cái tai nạn gì sắp tới, mình thương cho họ hơn là mình khởi cái tâm. Cho nên một việc thiện nhỏ không phải nhỏ đâu, nó không có nhỏ bao giờ. Pháp Hòa ví dụ, một sen bình thường đối với mình nó nhỏ không? Nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình cần một đồng mà mới có 99 sen thì lúc đó một sen nó có lớn không? Lớn lắm. Phải không? Cho nên chư tổ dạy mình sao? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu nói có, hạt bụi cũng phải cho là có. Nếu nói không, cả thế gian này là không. Tính coi có phải không? Sơn hà đại địa, danh vọng địa vị chức quyền không hết. Nếu nói không, cả thế gian này là không. Còn nếu nói có, một hạt bụi cũng phải cho là có. Nếu nói có, cái lá cũng phải có. Tại không có cái lá làm sao ra có bình hoa. Mặc dù ai cũng nói cấm hoa, nhưng mà đâu có ai lấy hoa vô cấm không đâu. Phải chêm lá, vì nhờ lá mới nổi hoa. Như vậy hoa nổi nhờ lá, lá đẹp thì nhờ hoa. Mà đôi khi lá mắc hơn hoa. Đóng dây phụ nhiều khi nhiều tiền hơn dây chánh. Quý hiểu được chỗ đó không? Có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Một việc thiện nhỏ, nhưng nếu mình làm thử coi. Thí dụ nữa nè, cái chỗ đó mọi việc nó đang yên thấm vậy, chỉ cần mình nói một lời thiện vô đó mọi việc nó tốt liền. Không nói, có nhiều việc nó rất đơn giản là chỉ cần mình nhẹ nhàng nói cái là mọi việc nó tốt hơn. Mà mình khư khư, mình cố chấp, mình nhất định cái ý kiến của mình, thành thử ra cuộc sống đó, nó thêm cái rắc rối. Và cuộc đời đã lắm nhiều cái khổ đau thì chúng ta đừng có tạo thêm những cái rối rắm, cái đau khổ. Mà cái tu tập của chúng ta làm sao để làm cho mọi thứ nó nhẹ lại, nó đơn giản lại. Mọi thứ thật sự nó rất đơn giản, nhưng mà tại vì mình thích nó màu mè thôi, chứ có gì đâu đặc biệt. Bây giờ quý vị để một chén cơm lên cúng cũng là cúng, để ba chén cũng là cúng, để đôi đũa cũng cúng, không có đũa cúng nĩa cũng cúng. Bằng chứng là có những nơi thắp nhang để cắm vô cái lư hương, mà có nhiều người lỡ đốt đống nhang đi vòng vòng chùa, không thấy chỗ nào có nhang cắm, cắm đại vô dĩa trái cây hết. Cho nên tại sao các cô đi chùa làm cả ngày không sao, mà về nhà làm việc ca tháng cả ngày đó? Quê nha. Hồi sáng ở chùa Viên Thông là có người cầm len Đức Lan Quân nha. Bữa giờ đây chiều đây là có người cầm len về Hiền Thê. Thật ra đôi lúc mình cũng thông cảm. Tại vì mình quen mặt thì đắt hàng, người nhà của mình không thấy linh. À, mình làm gì cho ai mình mới thấy linh, giống như mình cúng dường cho người khác mình mới thấy có phước vậy đó. Mà trong cái đó người nhà mình làm mình cảm thấy bực bội, ám ảnh gì đâu không. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu thì người nhà mình cũng là chúng sanh. Cho nên các cô hay các chú, các anh, các chị muốn phụng sự mọi người, từ người nhà tới người lạ một cách thoải mái đó, các vị nhớ câu này: phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Mình làm cho bất cứ người nào cũng đều là cúng dường cho chúng sanh. Tại vì sao? Tại trong chúng sanh đó có Phật, Phật tánh. Cho nên Phật giáo mình á, trước khi mà lên mà làm lễ đó, trước khi xây lên mà xá Phật là mình phải xá nhau trước, đánh một tiếng khánh chùa xá nhau. Xá ai? Xá Đức Phật trong tâm của mỗi người chúng ta. Còn xây lên đây là xá ai? Xá Phật, mà Phật gì? Phật tượng thôi. Phật đó là Phật tượng thôi, tượng Phật. Còn Phật đây nè, Phật này biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở, biết thương, biết chăm sóc. Đấy, Phật này linh động lắm. Cho nên ví dụ như người kia mà đang tức giận, mình quay mình xá cái họ cũng ngại lắm chứ. Cho nên nhờ mình xá vậy cái họ vừa vô tay lên họ thấy mình xá cái rút lại mồ Phật. Đỡ không? Cho nên mình cảm hóa chúng sanh trước. Người kia định vừa giơ tay lên xỉ vả mình rồi cái mình nói dạ mô Phật, không lẽ mình chấp tay mọi vậy thì buộc lòng họ phải rút tay. À Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai, không thiện là có tai. Hết giờ chưa? Ủa sao kỳ vậy? Toàn là hỏi pháp danh, hỏi gì đây? Cho con hỏi, nếu chết thì có kiếp trước kiếp sau không? Em không biết có kiếp nào không, nhưng mà em chỉ biết có một bài hát kiếp nào có yêu nhau. Có hôm qua không? Mình có hôm qua không? Mình có hôm nay không? Mình có ngày mai không? Vậy thì thôi trả lời rồi đó. Có hôm qua là có quá khứ, có hôm nay là có hiện tại, có ngày mai là có vị lai. Phải không? Như vậy thì mình đừng nói kiếp trước kiếp sau làm chi. Xa đó nhiều khi mình tính nổi. Nếu mà hôm nay mình chăm sống tốt thì ngày mai mình sẽ khác. Hôm nay mình sắc gọt chuẩn bị sẵn là ngày mai mình yên bụng mình chỉ nấu thôi. Còn hôm nay mình la cà là ngày mai mình cong chân mình chạy. Cái nhân hôm nay lười thì ngày mai phải bận rộn hơn. Còn cái nhân hôm nay siêng năng chuẩn bị thì ngày mai mình thảnh thơi hơn chút. Vẫn làm nhưng mà không làm trong hấp tấp. Vậy thì cuộc sống hôm nay chúng ta biết chăm sóc thì chúng ta không phải lo gì. Gọi là con có được vãng sanh không? Hiện tại sống bình an thì tương lai sẽ an bình. Cho nên mình có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Ông bà mình là quá khứ của mình. Mình đang là tiếp nối của ông bà. Cho nên ở mình hiện tại đây là sự tiếp nối của quá khứ. Rồi con cháu của mình đó, là tiếp nối của mình trong tương lai. Cho nên bây giờ cách sống của mình đó, đó là mình truyền đạt lại cho tương lai. Và mình đang sống những gì là mình thừa hưởng của mẹ, của ba. Hồi nhỏ mình đâu biết nấu chè, nhưng mà mình thích ăn chè. Rồi mẹ nấu thì mình cứ đi tới luôn. Học thì không học, nhưng mà loáng thoáng. Nhưng khi lớn tuổi rồi, có gia đình, bắt đầu muốn nấu lại món chè đó là bắt đầu ôn lại. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đi ngang, tôi thấy mẹ tôi làm vầy vầy. Mà thưa đại chúng á, hồi nhỏ không có ai dạy Pháp Hòa nấu ăn hết á. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa hay phụ trong bếp á, đi tới đi lui là loáng thoáng nghe nói một câu, thấy một chút, rồi mình cũng có được cái trí sáng là mình có thể phối hợp cho mình suy nghĩ ra, mà không biết nấu ăn. Thì thưa đại chúng là mỗi cái chúng ta đều có cái, mình phải biết rằng chính bản thân mình hiện tại đây là mình tiếp nối của quá khứ. Cho nên mỗi khi mình cúng tổ tiên á, mình phải hạnh phúc là mình thấy rằng á, kính thưa ông bà, tổ tiên, cha mẹ, con ý thức được rằng cây có cội, nước có nguồn. Tổ tiên là cội nguồn của chúng con là sự tiếp nối của các ngài. Cho nên mỗi khi mình cúng tổ tiên á, mình khởi được cái tâm như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy một cái niềm hạnh phúc lớn. Và chính mình tâm tư được như vậy, cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ tổ tiên, mình rất hạnh phúc. Mình hãnh diện mình được làm con cháu của tổ tiên. Khi nào Pháp Hòa đi giảng á, mà nếu như cái cơ hội đó mà đi ngang cái bàn thờ tổ á, để mà xá tổ á, là trong tâm Pháp Hòa khởi như vậy. Chư tổ gia hộ cho con có đủ khả năng truyền đạt lời ý tổ của ngày hôm nay đến chư Phật tử, chứ bản thân mình không biết. Cho nên mình hạnh phúc là mình được làm con cháu của các tổ. Và các tổ đã bảo hộ cho mình tu tập, và mình học đòi theo những cái tánh quang minh của chư tổ. Và mình đang làm cái công việc mà chư tổ muốn làm. Và chắc chắn chư tổ nhìn xuống, chư tổ hạnh phúc vui là biết con cháu mình đang làm việc đó. Cho nên mình nói quá khứ, nói hiện tại, nói vị lai, không phải là để mình nói cái một cái vấn đề mê tín gì ở kiếp trước kiếp sau, mà để chúng ta thấy được cái sự truyền thừa. Rồi nếu nói tới cái đời sống của chúng ta, cách sống của mình hiện tại đây chính là cái truyền đạt xuống cho con cháu. Nhưng mà chắc chắn một điều, những gì chúng ta đang sống có phần ảnh hưởng của cha mẹ của mình nuôi mình. Cho nên mình tiếp nối của tổ tiên, mình truyền xuống cho con cháu. Đôi lúc mình thấy nó mình cũng vui nữa, mình thấy nó hơi giống mình. Nhiều lúc chửi nó vậy trong bụng vui lắm. Nó có nét giống mình, cứng đầu. Thí dụ vậy, mình la nó cứng đầu nhưng mà mình vẫn khoái, là tại vì nó giống mình. Thậm chí còn đi khoe nữa, nó cứng đầu giống tôi. Nó ngang giống tôi. Rõ ràng mình đã thừa nhận được chứ gì nữa. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng mình hiểu là nói không phải để mình mê tín gì cả, thấy cái hiện tại. Cái cách sống của mình đó, rất là quan trọng đối với con cái. Nói như một tờ giấy vậy đó, hễ hàng ngày mình viết cái gì là nó thấm cái đó. Thí dụ quý vị hướng dẫn cho mấy con mình những cái bài kệ, những cái bài kệ, những bài thơ, và chính những cái bài kệ, bài thơ đó nó sẽ nuôi dưỡng một đứa nhỏ. Hồi nhỏ Pháp Hòa coi cái tuồng Câu Thơ Yên Ngựa đó, quý vị nhớ cái tuồng đó không? Thì trong đó có ngâm cái bài mà Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, giữ đẳng thành khang thủ bại hư. Hồi nhỏ mình nghe cái câu đó mình thích lắm, có hiểu gì đâu, nhưng mà tại hay là học. Nhưng lớn lên tự có khuynh hướng phải đi tìm hiểu câu đó nghĩa là gì. Như vậy rõ ràng mình truyền cho con mình những câu gì đó, có thể nó không hiểu, nhưng mà lớn lên nó sẽ đi tìm cái câu đó. Nó đi tìm cái câu đó để nó học hỏi. Cho nên sự truyền đạt cho người sau không bao giờ không có ích. và không bao giờ là vô bổ, chỉ nó chưa tới lúc để nó phát huy cái đó thôi. Cho nên Đức Phật dạy có bốn thứ không nên khinh thường: một chú tiểu nhỏ, một hoàng tử trẻ, một con rắn độc nhỏ và một ngọn lửa nhỏ. Tại vì một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu cả rừng, một con rắn độc có thể cắn chết người, một hoàng tử nhỏ sẽ trở thành một hoàng đế, một minh quân, một chú tiểu nhỏ sẽ trở thành một pháp sư, một hòa thượng. Thấy không? Bốn điều không nên khinh thường: ngọn lửa, con rắn, một chú tiểu và một vị thái tử nhỏ. Con qua Mỹ đổi họ theo chồng, vậy khi con mất đi thì con nên theo họ của con hay họ của chồng? Chồng con hỏi con mà con không biết trả lời, mong thầy hoan hỷ. Thôi đừng lấy họ hai, lấy họ thích đi. Thật ra thì đời sống hiện tại, chúng ta lấy chồng thì mình theo họ chồng. Nhưng khi mình trở về cái cúng kính theo cái lễ nghi tâm linh á, mình đọc đúng cái tên của mình. Còn nếu mà mình có nhiều người cẩn thận nữa, người ta đọc hai họ luôn. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đi đám, quý vị nghe câu này nè: Trần Thị A tức Nguyễn Thị A, tại họ Nguyễn là họ chồng. Có nhiều người ta đọc vậy đó, để chi? Để rõ ràng luôn, hai tên luôn. Nhưng mà khi mình quy y cũng vậy, khi mình quy y á, mình lấy họ của mình, họ tên thật của mình, và thậm chí họ tên tiếng Việt của mình, trừ khi nào mình không có đặt tên tiếng Việt thôi. Tên thật của mình là Nguyễn Thị Bông, nhưng mà qua đây mình lấy tiếng Mỹ là Flower. Có nhiều người tên Hồng, qua đây là Rose. Ví dụ vậy đó. Có người tên Lan, qua đây là Orchid. Thì Orchid hay là gì đó là tên tiếng Mỹ mình gọi thôi. Tên thật của mình là Nguyễn Thị Bông, Nguyễn Thị Nở gì đó, thì mình cứ để nguyên vậy đó. Chào thầy, con sắp lấy chồng, chồng sắp cưới là đạo Công giáo. Nếu con theo đạo với chồng nhưng vẫn làm theo lời Phật dạy, tin vào lời Phật giáo thì có sao không? Không có sao. Mình theo gì đó mình cứ theo. Đời sống hàng ngày của mình, cái quan trọng là mình sống thể hiện được ba việc: niệm, ba việc giới, định và tuệ. Giới tức là đạo đức. Mà đạo đức là gì? Là không làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp mọi người. Cái chuyện mình đi theo đạo nào tức là một tôn giáo, phải không? Còn lời Phật dạy mình thấy có thiết thực, ứng dụng được. Ngược lại, có những vị thật chất là Công giáo, nhưng các vị vẫn học những cái điều mà Đức Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống. Thì các vị làm được vậy thì mình cũng được vậy, chứ có sao đâu. Tại vì mình ngăn cách giữa tất cả. Mình đến với các ngài là để làm gì? Để mình đi tìm một công thức cho cái cuộc sống an lạc của mình thôi. Cho nên ai cho mình một công thức tốt thì mình cứ theo, không có gì trở ngại hết. Mà nếu hai vợ chồng mà cùng đồng lòng mà học hỏi như vậy đó, mình sẽ có hai nền văn hóa. Đây, mới trước khi đi ra đây, một chị Việt Nam dẫn chồng đi theo, nói con, chồng con, bạn trai con người Mỹ mà sắp cưới mà giờ ảnh không biết đạo Phật là sao hết, mà con không đủ từ để con giải thích. Thành thử hồi nãy thuyết pháp Chợ Đen ở chồng hết chút rồi. Giải thích cho anh Mỹ đó biết. Dù anh sống bằng cách nào, thủy chung nó cũng cùng một cái tiếng nói đó thôi. Hồi sáng Pháp Hòa có ví dụ cái chuông đó, chuông lớn, chuông nhỏ, chuông vừa gì, nhưng khi phát ra thì nó cũng là một tiếng chuông thôi. Cái size nó có khác, nhưng mà tiếng chuông vẫn là một. Cũng như thế trong cuộc sống này, người cao, người thấp, người đạo này, người đạo kia, nhưng chúng ta cũng chỉ trùng một tiếng nói thôi. Đó là tiếng của từ bi, của tình thương, của hiểu biết. Nó không có khác. Người Mỹ cũng thương giống nhau, nhưng mà cái chữ nó ra thì nó khác thôi. Nhưng mà cái cách thể hiện tình thương nó là như vậy thôi. Tại trái tim nó giống nhau nữa. Nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, thì cái lòng từ bi nó giống nhau. Mà cái chúng ta cần là cái đó, chứ không phải cái thể hiện sắc tướng bên ngoài không. Thôi một câu nữa là mình nghỉ ha. À, con xin phép hỏi, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến chỗ não tận. À, hỏi nghĩa là gì đó hả? À, nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Câu này là câu trong kinh Pháp Cú. Câu này là câu trong kinh Pháp Cú, câu thứ 191. Thấy khổ và khổ tập, tức là thấy được khổ đế và tập đế. Nghĩa là thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ. Thấy khổ và khổ tập. Khổ tập tức là cái khổ, cái gì nó đưa đến cái khổ. Ví dụ như mình đây, bệnh nhức đầu, đó là khổ. Nhưng nguyên nhân của nhức đầu là do cái gì? À, thí dụ như là do ngủ ít quá, hay do suy nghĩ nhiều quá, vân vân. Vậy thì cái bệnh nào nó cũng có nguyên nhân, thì cái khổ nào nó cũng có cái cội nguồn của nó. Vậy thì cái câu đó là thấy khổ và khổ tập. Thấy sự khổ vượt qua. Sự khổ vượt qua là gì? Đó là diệt đế, khi chúng ta hết khổ. Giống như mình đi bác sĩ, bác sĩ báo cho biết bệnh và nguyên nhân của bệnh, tự nhiên mình khỏe liền. Mặc dù chưa hết bệnh, nhưng mà mình yên lòng rồi, mình biết mình bệnh gì rồi. Chứ không trước hồi hộp lắm, biết chuyện gì. Giờ biết rồi. Thì cái câu thứ tư là thấy được tám, thấy đường thánh tám ngành, tức là đạo đế, bát chánh đạo. Một con, một cái cây có đủ tám nhánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Một người mà đủ tám cái này thì người đó là một con người trọn vẹn đẹp. Một cái cây mà đủ tám nhánh, đại chúng nhớ đây không phải là tám con đường nha. Mặc dù gọi là bát chánh đạo, nhưng không phải tám con đường để mình đi, mà phải hiểu là một con đường có tám cái rẽ như vậy. Đây là một con đường thôi. Hoặc là một cái cây nó có tám nhánh. Mà một cái cây mà nó có đủ tám nhánh này, mình có chánh kiến thì nhất định mình sẽ có chánh tư duy. Cái thấy đúng thì cái nghĩ nó phải đúng, mà cái nghĩ đúng thì nó đưa đến cái nói đúng, gọi là chánh ngữ. Và cái hành động đúng gọi là chánh nghiệp. Siêng năng đúng là chánh tinh tấn. Nuôi thân mạng mình đúng là chánh mạng, vân vân. Cho nên cái câu này á, là nói là đây cái câu cuối nè: đưa đến khổ não tận. Người nào thấy được khổ đế, đạo đế, diệt đế, tập đế thì người đó hết khổ. Tại vì thấy được cái khổ, thấy nguyên nhân của khổ, và có con đường để tu tập để hết khổ thì quá tốt rồi. Cũng giống như là mình biết xe mình hư cái gì, biết xe mình hư, lái xe mà biết xe hư, rồi đi đưa vô tiệm, người ta báo cho anh biết xe hư cái gì và mua được những bộ phận để sửa chiếc xe, cuối cùng mình yên lòng, xe mình sẽ được sửa. Chỉ sợ cái là lái xe không biết nó hư, tới hồi nó văng cái bánh ra ngoài nó hư nữa thì nó bắt đầu có chuyện lớn, thấy không? Cho nên cuộc đời mà mình thấy được, mình biết được mình khổ và cái nguyên nhân nào mình khổ, và tìm ra được con đường hết khổ. Thì câu này là câu trong kinh Pháp Cú đó. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Người nào thấy được ba cái trên, nghĩa là thấy đủ trọn vẹn của tứ diệu đế, thì người đó hết khổ. Hết khổ là sao? Họ không còn vướng bận trong lòng, họ nhận chân được chân lý. có trẻ là phải có già, có khỏe thì có bệnh, có sống thì có chết, có đến thì có đi, có còn thì có mất, có thắng thì có thua. Cuộc đời này là sao? Luôn luôn hai cái nó đối đãi. Cho nên Đức Tổ Đạt Ma quẩy có một chiếc giày thôi, Ngài không quẩy hai chiếc. Tại sao? Tại hai chiếc là có đối đãi, mà mình vượt được nó là một chiếc. Cho nên Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày là tại vì Ngài vượt được những cái đối đãi đó, cho nên Ngài mới làm tổ. Vậy thì người ta hỏi mình tổ là gì? Tổ là người nói sao làm vậy, sống sao nói vậy. Và tổ là người có khả năng không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, ha, hiện tại chẳng đắm chìm, gọi là tổ. Cho nên quá khứ qua thì không tiếc, tương lai chưa tới thì không chờ, hiện tại thì tích tắc nó thành quá khứ, có gì mà bám. Cho nên khả năng sống như vậy, cho nên người ta thảnh thơi. Vậy thì nhà Phật chỉ cho mình chỉ cái gì? Chỉ cho mình thấy cái thật, để chúng ta đừng lầm nó. Mà không lầm nó thì mê giác, mà hễ lầm nó thì còn là mê. Mê lầm đó, hễ mà lầm nó là mê, mà rõ nó là giác. Cho nên giác và mê nó ở chỗ nào? Ở chỗ thấy rõ và không thấy rõ thôi. Ban đêm đạp xe dây la làng lên con rắn, bật cái đèn lên thấy không phải, lập tức hết mặt mình hết xanh liền, mặt mày mình bình thường lại liền, vì mình thấy rõ đây là sợi dây. Còn lúc mình đạp sợi dây mình la là con rắn, chính cái giây phút đó mình mê. Bật cái đèn sáng lên thấy không phải sợi dây, không phải con rắn, lập tức hết sợ. Quý vị thấy được chỗ mê chỗ giác không? Người mê thì là khổ, người tỉnh thì không khổ, vẫn sống với nó nhưng mà không có mê lầm nó nữa. Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài viết trong cái tác phẩm Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi mà nói về cái tội của con mắt: lầm hoa giả mà mê mà quên trăng thật. Cái hoa này nó giả mà thì lại mình lại lầm nó, mà cái trăng thì nó mãi mãi nó đó thì không nhìn. Lầm hoa giả mà mê trăng thật, mà quên trăng thật. Yêu ghét, cái này mới có thương có ghét này. Còn trăng á, mình có ghét có thương, nó mãi mãi nó sáng vậy. Trăng không bao giờ mờ sáng gì cả, chẳng qua là cái gì? Mây che. Mây che thì thấy trăng mờ, chứ thật sự trăng có tối sáng như mình nghĩ đâu, có phải không? Trăng mãi sáng, chỉ có điều mây nó che thôi. Tâm thức của chúng ta vẫn sáng như vậy, tuệ giác chúng ta vẫn sáng như vậy, chẳng qua lâu lâu nghiệp nó tới cái nó mờ. Bình thường cũng nói hay lắm chứ, cũng đạo thôi, mà đụng chuyện cái là mình quên hết trơn. Thì cái lúc mà đụng chuyện quên đó là gì? Che, mây che, phải không? Cho nên mây che, ngàn trăng ngàn mây, ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời là vậy đó. Cho nên mây là tượng trưng cho nghiệp lực, bầu trời trong là tượng trưng cho tâm trí sáng của mình, không bao giờ tối mờ gì theo cái tắc mở của mình, chẳng qua mình không thấy được nó thôi. Thời hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và tại chùa Hương Lâm sau nhiều năm xa cách. Kỳ trước về Hương Lâm thì Hương Lâm chưa có cái ho này, cho nên giảng ở chánh điện. Kỳ này trở về Hương Lâm, Hương Lâm được thêm cái ho, chắc kỳ sau thêm cái ho nữa quá. Tôi xin cảm ơn đại chúng. À, trong này có một câu hỏi cần trả lời nha. Con xin hỏi thầy, sẽ có mặt ở Trúc Lâm từ ngày 16 tháng 5 đến 21 tháng 5 không? Dạ không. Tại vì trong khoảng thời gian này là Pháp Hòa ý 16 có, 16 tháng 5 có nhà, đại vì lễ Phật Đản ở nhà. Sáng 18 lễ Phật Đản xong là chiều 18 bay rồi. Dạ, 16 có nhà, xe 16, 17, 2 ngày thôi, nửa ngày 18 thôi, trưa 18 là phải bay rồi, bay cho tới đầu tháng 6 luôn. Lúc này tu tiên. hết tu Phật rồi. Bay không à. Thôi cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng khỏe. Bây giờ trời ơi, mới vừa nói chưa xả vàng vậy chứ. Này lãnh tiền ăn cháo. Rồi đại chúng chắp tay, mình sẽ đọc rồi sư cô sẽ thỉnh chuông ha. Hôm nay theo Pháp Hòa được biết là có một số quý Phật tử xin phát nguyện quy Tam Bảo. Thì bây giờ là giờ phút chúng ta đọc lời phát nguyện, cũng như tất cả các bạn trẻ. I know that some of you register your name to officially take the vows to become the students of the Buddha. In order to apply the teachings of the Buddha into your daily life, you know that today's ceremony is not a ceremony for you to join a religion. But more than that, you are a practitioner who is able to practice the teachings of the Buddha to transform your negatives, changing our negative, so to make our life more, much better. It's better than just a member of something. Hôm nay là quý vị phát nguyện quy y. Lễ quy y là một buổi lễ phát nguyện chính thức để mình trở thành một người Phật tử chân chánh, sống theo lời Phật. Và chính cái đạo đức của Đức Phật dạy để làm nền tảng hạnh phúc cho một gia đình, đạo đức cho một cá nhân. Đạo đức của người đệ tử Phật là gì? Là không sát hại chúng sanh, là không gian tham trộm cắp, là không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Đó là năm cái đạo đức của một người Phật tử, cũng là nền tảng xây dựng cho một hạnh phúc gia đình. Quý vị nghiệm lại năm cái này, hoàn toàn không dính dáng gì lợi ích cho một tôn giáo, đạo giáo nào cả, mà nó thiết thực cho đời sống chúng ta. Tôn trọng sự sống, không sát hại. Tôn trọng tài sản người khác, không trộm cắp. Tôn trọng hạnh phúc của gia đình mình, cho nên không quan hệ tình cảm với người khác. Tôn trọng lời nói chân thật, cho nên không dựng chuyện nói xấu, không lên án phê bình những điều không thấy biết rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng ta còn học lắng nghe. Nghe để hiểu, nói để hiểu. Nói cho người ta hiểu thì nói bằng ái ngữ. Nghe để mình tường tận thì nghe bằng hết lòng. Cho nên cái giới thứ tư là lắng nghe và ái ngữ. Thứ năm là chúng ta biết rằng thân thể này do ông bà, cha mẹ, tổ tiên cho mình. Cho nên nguyện không hoại thân này bằng rượu hay tất cả các chất xì ke ma túy khác. Vì chúng ta làm như vậy là chúng ta tổn hại đến đời sống của chúng ta, tương lai của mình, thân thể của mình. Cho nên năm cái này gọi là năm cái nền tảng xây dựng một hạnh phúc gia đình, nền tảng an bình cho một xã hội và đạo đức của một cá nhân. Lá cờ Phật giáo quý vị thấy đang treo ngoài sân chùa có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm màu đó chính là năm cái giới mà hôm nay quý vị tiếp nhận, chúng ta gọi là năm điều đạo đức. So dear friends, once you become the students of the Buddha, you learn the five moralities. First, we respect the life of others. We vow not to kill. Secondly, we respect the property of others, not to steal, not to take anything that not belong to us. Thirdly, we have witnessed many broken families in the society, most of them due to the sexual misconduct. So therefore, we learn to protect our life, our youth, our happiness, our family, by not engage any other relationship with our love and long-term commitment. Fourthly, we understand that words can bring happiness, words can bring suffering. So therefore, we will learn to talk in such a way that we are able to bring happiness to our loved one. The way we talk is more important than the thing we want to talk. So make sure we learn how to speak properly, so we bring happiness, joyful to those who listen to us. And also, if we want to understand others, we learn to listening deeply. Only when we can listening deeply, we're able to understand them. Last one, understand that your physical body is given to us by our parents. Make sure you protect your physical body in a well condition by mindful consumption. Mindful consumption. Mindful the food that you take into your body. Mindful the drinks, the food that you intake your body. Mindful on the games, on the books, on the TV programs that may affect your mental health. So these are the five trainings that you learn and practice since once you become the students of the Buddha. So please join your palms and repeat after thầy. Xin đại chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng đọc theo. Đệ tử chúng con, một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cuối sinh Tam Bảo, vũ lòng từ bi, lại lâm chứng giám. Con nhờ từ lực Tam Bảo, được thọ pháp Tam Quy, và thọ trì năm giới. Xin thương xót chúng con.